kính chào quý nhà trở lại với Đài Sài Gòn Youth Sinh 97 FM, chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư Vivian Hằng Phan, và tôi là Tom Hoàng.
Và thưa quý thính giả, chương trình này được bảo trợ bởi Christine Quỳnh và AB Realty and Mortgage. Đây là thời điểm tốt để mua nhà hay đầu tư hoặc tái tài trợ vì tiền lời vẫn còn thấp. Khi có nhu cầu mua nhà mới hoặc là bán nhà cũ, short sale, hot home hay foreclosure và cơ sở thương mại hoặc vay tiền, xin liên lạc Christine Quỳnh ở 11602 đường Bel Air, điện thoại 281568-9988. 281568-9988. Thủ tục nhanh chóng, lệ phí nhẹ nhàng, có nhiều chương trình phù hợp với hoàn cảnh của quý vị.
Kính chào quý nhà trở lại với Đài Sài Gòn Youth Sinh 900 AM, chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư Vivian Hằng Phan, và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio, nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio ở Houston, dù là ở Dallas, Arlington, Austin, Galveston, Fort Worth. Tất cả quý khán giả nếu nghe được giọng của luật sư Vivian Hằng Phan và Tom có thể gọi thẳng vô phòng studio ngay bây giờ. Luật sư Vivian và Tom sẽ cố gắng góp ý kiến. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ thưa, chào luật sư Vivian ạ.
Xin chào luật sư Tom, xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Một cái đề tài mà ngày hôm qua mình có nói đến là dạy dỗ con trong nhà, thì người Việt Nam mình đôi khi đối với luật thôi, chứ về văn hóa của mình thì thông không dám nói đến, nhưng mà về luật ở tiểu bang Texas này, nếu mà mình đánh con quá mạnh tay mà để có vết dấu, thì luật sư Vivian nghĩ người hàng xóm gọi cảnh sát hay là một người cô giáo và cảnh sát, thì cái chuyện đó là một cái chuyện hiếm có hay là thường thường phải xảy ra, mời luật sư Vivian.
Luật sư Tom nói cái vấn đề đó là có xảy ra và nó thường thường xảy ra rất là nhiều. Nếu mà một người nào khác mà thấy những cái đứa nhỏ mà nó có những vết trên người của nó mà giống như là bị bạo hành ở trong gia đình, hoặc là bất cứ từ nơi nào đó mà những đứa trẻ này bị những cái vết thương đó, rất là quan trọng. Và những người cô giáo trên trường thường thường là họ thấy những cái điều đó là họ bắt buộc họ phải report và họ phải thông báo với CPS, hoặc là họ phải gọi cảnh sát để họ thông báo, để họ nói là những đứa trẻ này có thể là nó bị cách nào đó là bị bạo hành trong gia đình, cho dù họ không biết là có hay là không, nhưng mà họ phải báo cáo để cho họ điều tra thêm.
Vâng, cảm ơn luật sư Vivian. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì nhiều khi người hàng xóm hay cô giáo gọi không phải là người ta ghét mình, hay là người ta tò mò, hay người ta muốn hại mình. Nhưng mà luật của tiểu bang để bảo vệ cho con nít, cho trẻ em, là họ thấy một cái vết gì mà họ nghi ngờ là họ bắt buộc phải gọi. Nếu họ không gọi thì chính những người đó cũng vi phạm luật, là biết là trẻ em có thể đang bị abuse, bị đánh, hay là bị neglect trong gia đình mà không gọi cảnh sát, người đó cũng có lỗi với tội, cũng có tội và cũng có lỗi với luật, nên người đó cũng có thể bị phạt. Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa 713-664-8002 để bắt đầu chương trình. Thứ mời thính giả đầu tiên cho xin tên là hello.
Dạ, chào anh Tom Tùng Hoàng với lại chào chị Vivian.
Chào anh.
Dạ, tên Vũ ở Dallas anh.
Dạ, chào ông Vũ ạ. Mời anh.
Dạ, dạ, cảm ơn anh với lại chị Vivian. Có biết nghe luật sư Tom Tùng Hoàng rất nhiều và hôm nay có cơ hội để gọi hỏi tí xíu với anh. Chẳng hạn như là có một người bạn anh, giống như là nếu mà mình trả cái tiền child support gì phải không, mà thay vì trả về Austin phải không anh, mà họ trả directly.
Nếu mà trả child support.
Cái đó, thí dụ như mà cái người kia và thương ngược lại người ta không trả tiền child support thì sao anh?
Ok. Bây giờ thì anh, Tom xin lỗi, anh hỏi lại câu bây giờ. Anh nói về trả child support, phần đông đó là child support là trả về San Antonio, cái chỗ collect child support. Xong rồi từ chỗ đó gửi
về. Có nghĩa là về Austin anh.
Về Austin. Ok.
Uh-huh.
Ok, thì là cái này anh hỏi về case.
Không, mà luật sư Tom có biết là cái luật sư gì mà tên là mình không nhớ cái first name mà cái last name là Abbott hay gì đó anh.
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Greg Abbott là Attorney General của tiểu bang Texas.
Yeah,
Greg Abbott. Yeah.
Yeah.
Greg Abbott là Attorney General, là luật sư, tổng luật sư của tiểu bang Texas. Đó.
Yeah.
Thì cái văn phòng của ổng, hồi đó ổng là chánh án ở đây, bây giờ ổng là Attorney
yeah.
General, ổng là văn phòng của ổng ở Austin. Nhưng mà tất cả
yeah.
những tiền child support thì gửi về San Antonio, nhưng mà văn phòng của ổng là người mà manage, là quản lý, quản trị cái chỗ đó. Collect child support. Thì câu hỏi của anh là nếu mình không trả thì sao, phải không ạ?
Khi mình có trả, nhưng mà giống như kiểu mình trả tiền mặt rồi không có cái record, không có gửi xuống cho cơ quan của chính quyền Nam.
Dạ vâng. Thì bây giờ mình đang bị thua kiện hay sao ạ?
Tôi đoán là như vậy anh, tại vì có lá thư gửi tới cho mình, coi như là kiểu mà hỏi verify cái employment
Yeah.
Verify cái employment của mình anh, thì tôi đoán là như vậy thôi. Chứ
okay.
Mình cũng thật sự mình chưa biết nữa anh. Mà thường thường nếu mà họ gửi tới mà họ kêu mình là verify employment, có nghĩa là bên kia họ đang làm cái gì rồi, phải không anh?
Dạ vâng, dạ cho Tom có cơ hội để Tom giảng nghĩa cái cách mà child support collect ở tiểu bang Texas như thế nào nha. Cảm ơn anh hỏi câu đó, để mình có cơ hội trả lời là như vậy. Khi mà ly dị đó, trong giấy tờ ly dị, cái tòa thường thường ký là ok, tôi muốn hai bên phải trả tiền và nhận tiền và có hồ sơ hết, bằng cách người thiếu tiền, child support, tiền cung cấp cho con, phải gửi lên San Antonio, nhưng mà giấy tờ thì về Austin, nhưng mà cái tiền á, cái chỗ gửi đó, cái box đó nó nằm ở San Antonio. Đó. Thì mỗi lần mình gửi lên đó, thì cái cơ quan đó là chỗ Child Support Registry, ở trên đó đó là cái người mà có thẩm quyền để điều khiển cái đó đó, điều hành cái đó đó, là ông Greg Abbott, là Attorney General của tiểu bang Texas. Ok. Thì mỗi một tháng anh gửi lên đó, họ giữ là một cái hồ sơ, họ giữ là trong cái record, ex-wife của anh chỉ có thể lên county clerk, có thể xin anytime, lúc nào cũng được, họ in ra liền là tháng 6 ông trả ngày 3, tháng 7 ông trả ngày 5, rồi tháng 8 ông chưa trả, mà mỗi lần trả là bao nhiêu tiền. Đó là khi mà anh gửi lên đó cái check, họ nhận được, họ ghi trong hồ sơ. Ok. Nếu mà anh không có gửi lên đó, anh đưa thẳng tay cho chị bằng cái check của anh, thì anh nên giữ copy của check để anh gửi cho họ biết. Đó, khi mà họ thắc mắc. Nhiều người không bao giờ giữ check 2, 3 năm, 4, 5 năm, cho tới 18 năm lận. Tại cho tới đứa nhỏ 18 tuổi. Ok, nếu anh ly dị lúc nó mới 1 tuổi thôi. Đó. Ok. Thì cái đó lỗ cho mình, là có nhiều người ta nghĩ thôi, tôi đưa thẳng cho bà dễ hơn, giúp bà. Nhưng mà cái đó là một cái sai lầm là như vậy. Nếu mà mình đưa thẳng cho ex-wife, nếu mà chị cũng mất cái check đó, anh cũng mất cái check đó, rồi về sau này không có cái bằng chứng hết, là coi như anh chưa trả. Nếu anh đưa tiền mặt mà chị không chấp, chỉ về sau này quên, coi như anh mất cái tiền đó rồi. Bây giờ đi, thí dụ đi, trong 2000, bây giờ mình nói 2012 đi, cũng có thể dùng cho những năm trước, nhưng mà thí 2012 đi, anh trả tháng 1, tháng 5, rồi tháng 3, tháng 4, và tháng 6, tháng 7, anh trả bằng tiền mặt. Tháng 1, tháng 5 anh gửi lên Austin, hay anh gửi San Antonio như anh nói. Đó. Thì bây giờ trong hồ sơ của chính phủ, của Greg, của văn phòng của ông Greg Abbott, Attorney General, họ chỉ có hồ sơ, chỉ có chi tiết là anh gửi tháng 1 và tháng 5. Anh thiếu tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 7. Anh thiếu 4 tháng, anh chỉ gửi 2 tháng. Dù 2 tháng đó anh đưa tiền thẳng cho chị. Bây giờ, nếu mà họ đưa ra tòa thì anh thiếu 4 tháng, tại vì nếu anh không có bằng chứng. Ok. Bây giờ anh hỏi là bây giờ họ gửi giấy tới, họ muốn verify cái employment verify income của mình là tại sao? Nhiều người đang nghĩ là tại vì vợ anh đòi, không chắc chắn là như vậy. Mỗi vài năm họ lục ra hồ sơ, họ thấy ô, trong 2 năm nay 24 tháng anh trả có 23 tháng, 22 tháng, 20 tháng, 5 tháng, 3 tháng, anh thiếu rất nhiều. Thì họ gửi một cái lá thư tới ex-wife anh, họ hỏi chỉ là ok, ông này không có trả đều không? Nhiều khi chỉ nhận giấy tờ, chỉ không cần biết đến, chỉ bỏ thùng rác. Thì họ coi như là anh không có hay anh có họ cũng không biết. Thì họ gửi tới anh, họ nói ok, chúng tôi cần biết là ông có trả tiền đầy đủ không. Và thêm nữa đó, tại vì cái hồ sơ này 2 năm rồi chưa có ai review, chưa có ai coi hết. Thì chúng tôi muốn coi kỹ lại, coi coi anh có trả đúng theo cái guideline, là anh có trả đúng theo cái con số mà tòa bắt phải trả, hay là anh có trả đúng theo con số của luật tiểu bang này không. Hai cái đó khác nhau là sao? Cái ngày mà anh ly dị đó là cái final decree divorce day, trong đó anh thí dụ đi anh phải trả 400 đồng một tháng. Nhưng mà từ năm 2 năm trước cho tới bây giờ anh được lên lương rồi thì cái tiền đó nó phải tăng lên, mà anh vẫn trả 400, thì họ cần biết là bây giờ anh đang trả bao, anh đang được lương bao nhiêu, để nếu mà cần thụt xuống thì họ thụt xuống, nếu họ cần tăng lên thì họ sẽ tăng lên cho anh. Thì bởi vì anh phải gửi giấy tờ lên đó để verify, anh ghi hết rõ ràng cho đó cho họ biết. Nếu anh không làm, anh có thể bỏ thùng rác cũng được, nhưng mà họ sẽ for sure mang anh ra tòa. 10 người là 9 người sẽ bị kéo ra, mang ra tòa để thưa, để tăng child support, họ nghĩ anh có gì để giấu. Còn nếu mà lương của anh bây giờ ít hơn thì anh gửi cho họ biết, và lương tôi ít hơn, làm ơn làm lại số tiền đó, đòi hỏi số tiền đó thấp xuống một tí cho tôi. Ok?
Rồi trường hợp luật sư xong chưa?
Dạ rồi, dạ thông đó, thông rồi, xong rồi. Dạ,
dạ ok, dạ, trường hợp thí dụ như vậy đi, chẳng hạn như là mình có cái giấy tờ cô ta chứng nhận đó là mình đã giống như kiểu mình, you know, mình mua cho cô ta một chiếc xe, anh hiểu không?
Dạ.
Thì cô ta chứng nhận là tới mình không phải trả tiền cho support cho tới ngày đó.
Ok.
Cái giấy đó có hai người ký, có đứa con nó ký nữa.
Dạ.
Cái giấy đó có legal không anh?
Dạ thưa, cái giấy đó có legal giữa anh với chị với đứa con thôi. Nhưng mà nó không có legal đối với lại tòa. Tại vì nếu anh đọc kỹ trong cái final decree of divorce, họ ghi đó là anh phải trả tiền child support và phải trả lên cái cơ quan mà thu tiền của chính phủ. Nếu anh không trả qua đó là coi như anh không được credit. Đó. Thì nếu bây giờ chị muốn thêm tiền, nếu mà chị không tốt lòng với anh, chị nói là cái đó là tiền anh cho con, anh tặng con, gift của ba cho con, không dính líu về child support tại vì anh không gửi lên đó. Dù có cái lá thư đó, có lá thư đó hay có cái hợp đồng giữa hai người ký, tòa có thể không chấp nhận. Mà cái chuyện này là cá nhân Tom thấy chuyện này xảy ra rất nhiều. Chính có rất nhiều case, nhiều người Việt Nam làm như vậy, thông lên thông cãi, không có chắc chắn là 100% thắng. Có vài case tòa thông cảm cho credit, nhưng mà rất nhiều case tòa nói no. Ba cho con cái xe, cái đó chuyện của anh với là con. Ok, tiền child support anh phải trả, chúng tôi không cần biết theo cái order này. Nhất là người tòa là người ký giấy tờ là anh phải trả tiền, ai cho anh không trả tiền mà mua xe. Anh mua xe tức là anh cho con anh rồi, chứ anh không có phải là trừ ra child support. Dù anh có giấy hợp đồng giữa anh với chị, có thể tòa cho anh credit, phần đông là không.
À, có thể.
Yeah. Chỉ có một cái đó là bây giờ nếu mà anh được đó, anh nhờ chị giúp anh là chị phải ra tòa để xác nhận với tòa đó là yes, anh đã đưa tiền child support rồi. Tòa không biết, tòa không cần biết là đưa tiền mặt tiền gì, tòa chỉ cần biết là chị nói yes, những cái tháng nào ông không có gửi lên chính phủ, ông đã đưa tôi tiền mặt và trả cho bằng những quà khác, và tôi đồng ý là bây giờ ông không thiếu một cent một cách nào hết. Chỉ phải ra tòa khai như vậy thì có thể tòa mới xóa hết những cái tiền thiếu của anh.
Rồi bây giờ nếu mà worst case mình không trả thì sao anh?
Worst case không trả đó thì họ sẽ cảnh cáo anh lần đầu tiên, họ tính tiền lời, tiền phạt và tiền tòa và tiền luật sư. Thì bây giờ thí dụ anh thiếu 1,000, bây giờ có thành ra 1,500, 2,000. Sau khi đó họ cho anh 6 tháng để trả, 6 tháng anh không trả, 1 năm sau hay 2 năm sau họ kéo anh ra tòa nữa, họ bán case ra tòa nữa lần sau. Tòa sẽ issue một cái KPS hay là gọi là một cái arrest warrant, là cảnh sát constable của tòa hay sheriff deputy sẽ ra bắt anh bỏ tù và anh sẽ ngồi trong tù cho tới khi nào anh trả tiền child support hay là 6 tháng. Người ta sẽ nhốt anh cao lắm là 6 tháng. Và sau đó họ treo bằng lái xe của anh luôn. Còn nếu anh có bằng Thí dụ luật sư, bác sĩ, accountant họ treo cái bằng đó luôn. Anh không trả child support, anh sẽ không có cơ hội để làm ăn, để sống. Và anh không có cơ hội để tiếp tục giữ bằng lái xe để lái xe.
Okay,
cái đó worst, cái đó ít bây giờ thấy xảy ra, nhưng mà worst case scenario anh hỏi thì tức là xấu lắm đó, là chuyện đó anh sẽ bị như vậy. Phó luật sư Vivian.
Dạ, và họ cũng có thể vào nhà băng của anh để freeze cái account của anh để lấy tiền trong nhà băng của anh nữa.
Oh, yeah. Cái đó còn nguy hiểm hơn nữa.
Dạ.
Không có bằng lái xe, không có bằng đi làm mà còn mất luôn tiền trong account. Cái đó worst case scenario. Thường thường đó, tòa cảnh cáo một hai lần là những người đó người ta trả. Mà xui một cái đó là cái sau đó họ cộng thêm tiền luật sư, tiền phạt và tiền tòa vô đó nữa, là anh thiếu ít, bây giờ thành ra anh thiếu nhiều.
Tóm lại là không trốn được hả luật sư Tom?
Dạ vâng, child support. Ở đây đó, child support, trả student loan và thuế, ba cái đó rất là khó mà trốn. Khai bankruptcy, khai phá sản cũng không xóa được. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa mời thính giả về kế tiếp ạ. Hello.
Hello, xin chào ạ.
Dạ, xin chào ạ.
Tôi tên là Jimmy đó. Tôi có câu chuyện giống như cái hồi nãy á. Thì muốn chia sẻ với anh là cái tiền mà child support mà anh cho riêng cho con cái anh hoặc anh gửi hàng tháng á. Cái những người làm ở trong sở về chính phủ, về Child Support Department Recovery Unit á, nó nói cái đó là cái gift mình cho con mình, nó không có khao vô cái tiền festival mình thiếu họ. Là tại vì tôi cũng bị rồi, trong vòng 4 năm trời tôi gửi hàng tháng thì chắc tôi có, nhưng mà cái đó là gift, không có tính được là cái tiền khi mình trả. Khi mà mình nói mình trả direct qua cái bộ Child Support Recovery thì đó mới khao cái tiền gọi là cái tiền mình trả đi cho Child Support thì họ chuyển qua cho con cái mình hoặc là cái người khác quay mình.
Dạ vâng, anh cho Tom hỏi.
Tôi trả hàng tháng như vậy anh, sau khi rồi họ lấy với tôi thì tôi không biết, mình nghĩ mình trả rồi, nhưng mà khi mà Cursable lại trong hãng tôi rồi ra, lúc đó họ đưa cái chót tòa ra là tôi phải thiếu nợ tổng cộng là hàng mấy ngàn. Thì đi, nói chung là giấy phép anh khai của năm cũng mất, cái gì cũng đi. Thì nói anh ta là nên cẩn thận về cái vụ mà tiền mình gửi direct cho con mình hoặc là cho người vợ cũ mình. Yeah. Mình phải đi qua một luật sư cố vấn cho mình hoặc là đi thẳng qua cái bộ phận của Child Support Recovery thì như vậy mình an toàn hơn. Chứ còn bằng cái tiền anh cho dù anh mua xe hay bất cứ cái gì, đó là cái kiếp mình thôi.
Dạ vâng.
Đó là cái quan niệm mà tôi đã bị rồi đó. Tôi giờ có ý kiến thôi, sư Hoàng và sư Tâm nữa. Vậy thôi, anh đó anh có nghe còn nghe được thì anh lên rút kinh nghiệm.
Dạ vâng, anh
thẳng qua.
Dạ, anh cho Tom hỏi coi, lúc mà đưa ra tòa như vậy đó, anh có yêu cầu người ex-wife vợ cũ của anh giúp anh bằng cách ra tòa khai là yes, ổng đã trả rồi, ổng đưa tôi rồi, rồi chị có giúp không?
À, luật sư à,
yeah.
Thường thường mấy cô mà mình đã ly dị rồi với người vợ cũ mình đó, họ đâu có muốn anh.
Dạ.
Yeah. Dù anh có năn nỉ cái nào thì cũng xem tin, thì họ cũng nói, không biết, cái đó là ổng nói chuyện với luật sư, ổng nói chuyện với lại Touch Report, tôi không có gì để nói chuyện với anh.
Nhưng mà anh thấy không?
Cái kết quả là vậy nên à? Dạ. Dạ.
Anh thấy không? Cái đó chỉ là cái công bằng thôi. Nếu mà chị chỉ nói là ô, ổng có đưa tôi mà tại sao chị không làm như vậy?
Thì nói chung ra là mình có check hết anh. Tại vì tôi chuyển direct deposit từ cái account nhà băng tôi qua account của mấy đứa con tôi tên đó.
Dạ.
Thì bà đứng tên chung với mấy đứa con, nhưng mà tiền bà lấy ra tôi biết. Nhưng mà mỗi tháng tôi bỏ vô 600 như vậy. Nhưng mà cái đó là gift anh ơi.
Dạ.
Đó là thì không biết tại sao cái luật. Đó là không phải luật tích tỉnh nha, đó là luật ở trên tiểu bang Ohio.
Dạ, ở đây cũng vậy.
Dạ, thì họ nói là đó là cái gift mình cho con mình extra thôi, còn cái tiền mà khi nào mà mình trả tiền direct vô cho sở và bộ recovery unit của Child Support thì đó mới count mình.
Dạ.
Còn giờ anh cho 1 triệu hay là 100 ngàn, đó là gift cho anh. Thì nói với anh thì hồi nãy đó thì cũng nên cẩn thận, thì nên liên lạc một luật sư cũng như mấy anh hoặc là cô VV Hoàng gì đó cố vấn cho rồi giúp đỡ cho. Chứ còn tình trạng này anh ta ra tòa là ảnh thua chắc thôi, tại tôi đã tòa hai lần đều thất bại hai lần hết.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh rất nhiều chia sẻ với cái kinh nghiệm của anh như vậy. Thì bởi vậy lý do luật sư Vi Vinh là sau khi mình ly dị rồi không có phải cặp nào cũng vẫn còn muốn giúp nhau, dù cái đó là sự công bằng, nhưng mà tiền vô túi người ta rồi, bây giờ sắp sửa thêm 20 ngàn nữa thì ít có người nào mà từ chối tiền mà thêm nữa hết, phải không ạ?
Dạ, luật sư Tom làm Vivian mất cười là tại vì Vivian nghĩ là lúc mà thương thì cái gì cũng được hết trơn, mà lúc mà đã ghét, đã bỏ rồi thì chơi tình cốc luôn hả luật sư Tom? Không có thèm giúp đỡ gì hết trơn, nó thẳng tay mà làm. Nhưng mà cái đó Vivian với luật sư Tom là thấy rất là nhiều, tại mình handle những cái case ví dụ như vậy, mình thấy rất là nhiều, nó là sự thật là nó là như vậy. Rất là khó để cho cái người phối ngẫu mà đã ly dị rồi để cooperate mà hay là để giúp đỡ trong những cái case như vậy, cho nên mình bảo vệ được cái gì chính mình thì mình cứ làm theo luật để mình khỏi bị trắc trở.
Dạ vâng. Chương trình luật pháp và đời sống sẽ trở lại với quý khán giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Trước khi qua thông tin thương mại, nếu quý nhà có thắc mắc cho Tom gửi số điện thoại nha, 713-664-8002, 713-664-8002. Trong giây lát sẽ trở lại với quý nhà trong chương trình Luật pháp và đời sống.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trĩ, cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Gen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza, Hao Tam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ Arlington, Thúy Cosmetics trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetics trong khu chợ Hiệp Thái Garden.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy, một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của Thắng Đỗ ở Lutz Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với Thắng Đỗ. Qua những lần làm việc với Thắng Đỗ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu Thắng Đỗ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho Thắng Đỗ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với Thắng Đỗ 214-808-7491, 214-808-7491.
Cung Hoàng Kim Show, chương trình ca vũ nhạc thời trang với chủ đề Phụ mẫu và quê hương sẽ do Hoa hậu, ca sĩ Cung Hoàng Kim thực hiện vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 8 tại Grandview Art Center, số 300 North East Street, Garland, Texas 75040, với ca sĩ Thanh Lan, ca sĩ MC Lê Thành, Nhất Tâm, nhạc sĩ Tạ Anh Siêu và đoàn văn nghệ Đất Lành, Tam Ca Biển Xanh. Giá vé đồng hạng 20 đồng, VIP 50 đồng, vé bán tại chợ Hồng Kông hai nơi, tiếp Tofu, đệ nhất cô bò Sài Gòn Mall. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Cung Nhật Thành 214-796-4532, 214-796-4532. Chương trình ca vũ nhạc phù mẫu và quê hương rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị. Cung Hoàng Kim, kính mời.
Công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với các ưu điểm nổi bật: tận tâm,
kín đáo,
bảo đảm,
chuyển giao nhanh chóng, lệ phí phải chăng.
Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm.
Ngoài ra Hồng Lan còn nhận gửi hàng, gửi sữa Insure, sữa cho người bị tiểu đường tại Việt Nam.
Xin liên lạc Hồng Lan tại số 972-530-0631,
972-530-0631
trong Sài Gòn Mall.
Hồng Lan chuyển tiền, thương hiệu đáng tin cậy.
Trên thị trường mua sắm ngày nay, phục vụ cho khách hàng vừa lòng là điều rất quan trọng, và đó là chủ trương lâu nay của Thắng Đỗ tại Lutz Riley Honda ở Richardson. Hãy nghe lời nhận xét từ một khách hàng của Thắng Đỗ sau đây.
Không giống với những người bán xe khác, mua xe với anh Thắng Đỗ rất thoải mái vì Thủy Tiên cảm thấy không bị thúc đẩy, cho nên có thời gian để suy nghĩ và quyết định mua xe nào và giá cả như ý muốn.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho Thắng Đỗ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với Thắng Đỗ 214-808-7491, 214-808-7491, 808-7491.
BioErma2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioErma2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. BioErma2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
Bio Amateur có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pure Water Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Quý vị có tiền muốn cho vay tiền lời cao, bảo đảm an toàn, xin liên lạc Melissa Long Bùi. Quý vị bán nhà nhanh chóng chưa tới 60 ngày, xin liên lạc Melissa Long Bùi. Quý vị muốn mua nhà mới, xây nhà mới, xin liên lạc Melissa Long Bùi. Với sự huấn luyện của Coach Mike Perry, Melissa Long Bùi Team, công ty địa ốc Keller Williams bán được 11 triệu ngàn trong năm 2011 ở vùng Dallas Fort Worth. Melissa Long Bùi bán nhà đủ loại, nhà chưa có trên thị trường, nhà có người thuê. Nhà ở Dallas gần Frankfort Highway 190, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, 249.000. Nhà ở Richardson gần chợ Hồng Kông, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, 420.000, đã có hợp đồng. Văn phòng đang cần thư ký làm ở Dallas. Xin liên lạc Melissa Long Bùi 972-251-0297, 972-251-0297. Sài Gòn
Radio. This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 898.
Chào quý vị trở lại với Đài Sài Gòn Houston 900 AM, chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở 890 AM ở Dallas. Số điện thoại ở phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý vị có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio ở Houston, nếu tất cả quý vị nó có thể nghe được giọng của luật sư Vivian Hằng Vang hay là Tom ở Fort Worth, Arlington, Dallas hay là Austin, Conroe, Galveston, Sugar Land, có thể gọi thẳng vô phòng studio ngay bây giờ. Chương trình luật pháp và đời sống sẽ kéo dài đến cỡ 5 giờ chiều ngày hôm nay. Dạ thưa, để tiếp tục chương trình, dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp và chúc sinh tên này. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời.
Dạ thưa, tôi tên Minh, tôi xin kính chào luật sư Tom và cô Vivian. Hôm trước tôi có nghe đài trả lời vấn đề mà những người đường ông cưới vợ ở Việt Nam đó, luật sư. Và sau thời gian rồi ly dị, rồi luật sư có trả lời rằng cái người vợ bên Việt Nam có quyền cưa kiện đặng đòi hỏi quyền lợi cái người đàn ông bên nước Mỹ. Thì có một người hỏi rằng lúc đó chưa bảo lãnh qua thì giấy trên mặt pháp lý, giấy tờ của luật pháp Mỹ thì người đàn bà chưa là vợ người đàn ông bên nước Mỹ, rồi làm sao họ có tư cách gì họ đòi hỏi chia quyền lợi, thì luật sư nói được. Nhưng okay. Mà trong cái tôi muốn hỏi luật sư có điểm này, cái người đàn ông bên nước Mỹ vẫn cấp dưỡng mỗi tháng đều cho người đàn bà ở đó, ở bên Việt Nam mấy năm trời. Rồi sao mà trong năm mấy năm đó người đàn ông làm việc bên nước Mỹ này không có lem thế được, lấy cái tiền thế về cho của người đàn bà đó. Thì luật sư nghĩ rằng cái điều đó có đúng hay sai trên luật pháp của nước Mỹ quy định là mình có vợ thì mình cũng phải lem cái quyền lợi thế của mình về chứ. Dạ. Mà tại sao mình lem không được tới chính phủ Mỹ, mà cái người đàn bà đó trên tư cách pháp lý của nước Mỹ là chưa phải là vợ của người đàn ông bên nước Mỹ.
Okay.
Rồi làm sao mà như là luật pháp Mỹ xử là cho chia quyền lợi người đàn ông bên nước Mỹ này được.
Dạ vâng.
Luật sư nghĩ là cái điều đó đúng hay sai hay là có công bằng hay không?
Dạ vâng, vậy để
nếu mà được á thì luật sư nghĩ rằng cái người đàn ông có cách gì để mà cái lem lấy cái tiền thế mỗi năm về của người vợ bên Việt Nam hay không?
Ok.
Đó. Dạ.
Dạ, cảm ơn ông hỏi câu rất cũng hơi tổng quát, nhưng mà để cho Tom hỏi là một câu hỏi mà ông trả, cái câu trả lời của ông nó sẽ quyết định rất nhiều, là người đàn ông này lấy người đàn bà ở Việt Nam có làm hôn thú đám cưới ở Việt Nam không, hay là chỉ là fiancé rồi qua đây mới lấy?
Dạ, cái người đàn bà thì có hôn thú với người đàn ông đàng hoàng bên Việt Nam có đám cưới.
Dạ vâng.
Nhưng okay. mà không có bảo lãnh ra bên Mỹ.
Ok, Tom hiểu rồi.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Đó. Thì cái câu trả lời của Tom kỳ trước vẫn là đúng. Ok. Thì khi ông hỏi như vậy đó thì cho Tom trả lời thành ra nó thành ra hai ba phần lận. Phải không luật sư Vivian, là một phần đó là về IRS là thuế là tức của mỗi người có được claim cái exemption không, tại vì người đó là người vợ của mình thì luật đó là luật liên bang, còn chia tài sản về vợ chồng nếu ly dị là luật của tiểu bang. Rất nhiều, không phải chỉ về ly dị không hay luật gia đình không, nhưng rất nhiều cái case đó là luật của liên bang nó không dính líu gì luật tiểu bang, mà nhiều khi nó có thể đi ngược lại luật của tiểu bang nữa. Đây là một trong những cái case đó. Nếu mà người luật của liên bang đó là nếu mà là người vợ của mình claim để được một cái exemption để trừ thuế ra cuối năm, thì người đó phải có số an ninh xã hội. Thì cơ quan thuế mới biết người đó là ai và biết người đó là vợ của mình. Đó. Thì nếu mà người đó chưa qua đây, chưa bảo lãnh, chưa qua đây, hay đang bảo lãnh mà chưa qua nước Mỹ, chưa được có số an ninh xã hội, thì người đó chưa có được khai thuế để trừ thuế ra. Thì đối với lại cơ quan thuế, họ không cần biết, họ không cho trừ. Ok. Ngược lại đó, người đó tại vì cái câu hỏi hồi nãy Tom hỏi anh đó là có làm hung thú chưa, thì người đó làm hung thú rồi ở Việt Nam. Thì đối với cái hung thú Việt Nam, người đó coi như là vợ, thường thường làm hung thú xong rồi có đám cưới, người đó coi như là vợ của cái ông ở bên đây rồi. Nếu mà chỉ là vợ của anh ở bên đây, thì chỉ có được hưởng tất cả những quyền của một người vợ, của một người dân của tiểu bang Texas, thì anh phải có trách nhiệm với chị, thì chỉ có thể qua Mỹ này để thưa, chỉ có thể thưa qua một người luật sư, và chị ở Việt Nam để thưa người luật sư chia tài sản. Tại vì chỉ là vợ của anh thì chỉ được chia tài sản trong thời gian hai người là vợ chồng. Đó. Thì nếu mà ảnh mới lấy chị được có một năm, thì trong thời gian một năm đó, lợi tức ảnh có bao nhiêu? Gom góp được bao nhiêu tài sản trong năm đó? Có thể sẽ phải chia đôi, hay là chia gần như chia đôi, có thể phải chia hơn nữa. Đối với chị đó ở Việt Nam đó. Tức là sao, thí dụ ảnh có căn nhà 100.000 ảnh trả hết rồi, bây giờ ảnh lấy chị ngày hôm nay, một năm sau ly dị, mà ngày mai ảnh lấy chị ngày hôm nay hung thú rồi phải không ạ, ngày mai ảnh trúng xổ số, ảnh có thể phải chia cái đó một nửa cho chị. Nhưng mà ngược lại, nếu ảnh trúng xổ số ngày hôm qua, ngày hôm nay ảnh mới lấy chị làm hung thú, thì tài sản đó ở trong tay của ảnh rồi, ảnh không phải chia đồng nào hết. Tòa coi và luật coi như là hai vợ chồng đều gom sức với nhau và công bằng cho hai vợ chồng. Nếu mà những gì gom góp lại với nhau từ ngày đầu tiên lấy nhau hôn thú cho tới ngày ly dị chia đôi, những gì ảnh có trước khi đó, những gì chỉ có trước khi đó là của riêng. Đó. Thì anh hỏi là cái đó nó có công bằng không? Thì luật đó không có phải công bằng cho từ người, nhưng mà luật thường thường á là công bằng cho số đông thôi. Và từ đó mới có tòa. Nếu không á, mình đâu cần có một người judge, phải không luật sư Vivian? Mình đâu cần có một người nào mà một nhóm người bồi thẩm đoàn để xử. Tại vì không có một cái case nào giống nhau hết. Thì luật đó nó cũng như là một cái dòng nước vậy, đôi khi nó phải chảy mạnh bên đây, đôi khi chảnh mà chảy mạnh bên kia. Nhưng mà lúc cuối cùng đều ngang ngang một cái level, bởi anh thấy không, dù anh nghiêng cái ly nước lúc nào nó cũng bằng hết. Cái level của nước mình lúc nào cũng bằng, dù anh nghiêng ngược, nhưng tôi xui, nó chỉ dời qua dời lại, nhưng mà lúc nào nước nó cũng bằng, là cũng như luật lúc nào cũng công bằng cho mọi người hết. Nhưng mà đôi khi đó nó không công bằng cho một người nào, tại vì một người đó chỉ là như là một cái phần nhỏ, một người trong cả trăm ngàn người, cái đó trong cả triệu người. Phóng luật sư Vivian.
Dạ, luật sư Tom nói rất là đúng. Tuy rằng luật sư Tom với lại Vivian là officer of the court, có nghĩa là mình có thể đại diện cho tòa, nhưng mà đâu phải là cái luật nào Vivian với luật sư Tom cũng đồng ý đâu. Có những luật Vivian với luật sư Tom cũng ước gì là nó không có phải là như vậy, cũng giống như là anh nghĩ trong tình trạng của anh ngay bây giờ. Nhưng mà thì hồi nãy luật sư Tom nói về cái vấn đề mà thuế, thì Vivian đồng ý với luật sư Tom là cái vấn đề mà nếu mà anh muốn khai thuế cho người vợ ở Việt Nam thì phải cần có số an ninh xã hội, phần đông là như vậy. Nhưng mà Vivian cũng vẫn khuyên anh nên liên lạc với những người làm thuế vụ có bằng CPA. nhiều khi họ có thể có cách khác giúp anh, có thể là họ có thể họ có thể giúp anh xin một cái tax identification number cho cái người vợ của anh ở Việt Nam đó, thì họ có thể dùng cái tax identification number đó để họ giúp anh khai thuế cho cái người vợ đó của anh luôn, hay cho là anh khai thuế là anh marry cho dù người đó không có cái social security number. Cho nên Vivian nghĩ là anh nên liên lạc với 1-2-3 người CPA nữa để consult with them, tại vì Vivian không có cái bằng CPA, không có phải là specialized in tax, nhưng mà Vivian nghĩ là cái trường hợp của anh có thể là anh có thể khai thuế cho cái người Việt Nam, vợ Việt Nam của anh được, nhưng mà anh nên, cho nên anh nên tham khảo những người CPA đó để họ giúp cho anh có thể là có cách lấy cái tax identification number cho cái người vợ của anh để khai, cho dù người đó không có cái social ID, nhưng mà thường thường là phải có social.
Cảm ơn chị Tôn Hoàng. Mà từ lúc tôi đến là họ khai thuế đó, thì họ đòi social mà anh nói là không thể làm gì được hết.
Anh đi dịch vụ hay là anh đi những cái chỗ CPA?
Thì bình thường đi khai thuế họ cũng có bằng, mà nó có bằng gì.
Anh nên liên lạc với những cái chỗ mà họ có bằng certified public accountant, có thể là họ biết nhiều hơn, và anh có thể anh nên liên lạc hai ba cái CPA khác nhau để cho họ có thể giúp anh kiếm lấy được cái số tax identification number cho cái người vợ Việt Nam của anh không?
Cái số tax identification number là một cái số, nó không phải là số an ninh xã hội, nhưng mà nó có một cái số để cho chính phủ liên bang của nước Mỹ này biết là người đó là người nào, chi tiết như thế nào, và liên hệ của người đó với một người dân của Mỹ như thế nào, với lại của nước Mỹ như thế nào, thì từ đó có thể mình xin cái exemption được và mình khai thuế được. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ thưa mời, xin chào anh, kế tiếp cho xin tên, hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ, chào hai luật sư. Tôi tên là Hùng.
Dạ thưa, trước khi tiếp tục anh Hùng vặn nhỏ radio xuống tí để đỡ bị vang nha.
Hello.
Dạ ok, mời anh Hùng.
Dạ, tôi có câu hỏi như sau, là tại vì tôi có một người chị ruột á, thì tình huống như thế này, bây giờ người chị tôi á có lấy chồng, nhưng mà trước khi đó thì người chị tôi có mua một căn nhà và trả cũng gần hết rồi. Bây giờ nếu mà lấy chồng á thì hai vợ chồng á là khai thuế riêng, cao riêng, không ai khai cao của ai hết. Và bây giờ nếu mà phải ly dị á thì cái nhà đó như thế nào ạ? Có phải chia cho người chồng không hay là sao ạ?
Hai người là coi như vợ chồng phải không ạ?
Dạ có không thú.
Dạ vâng, cái nhà này mua hồi nào?
Mua trước khi lấy chồng là 5-7 năm.
Ok. Khi mà hai người lập gia đình đó thì cái nhà này pay off tiền chưa hay là vẫn còn trả góp?
Chưa pay off.
Dạ vâng.
Vẫn còn đang trả hàng tháng.
Ok, dạ cảm ơn. Thì coi như vậy, luật sư Vivian nghĩ là nhà này chưa pay off, sau khi lập gia đình vẫn tiếp tục trả, thì cái người mà không phải là đứng tên nhà này có quyền chia tài sản trong nhà này nếu là gì không ạ?
Dạ, luật sư Tom, ngoại trừ là hai người này có những cái agreement, prenuptial agreement trước khi đám cưới, nói là cái nhà này là của cô ta, rồi sau đó cô ta sẽ dùng tiền riêng của cô ta để trả cho cái nhà này, và có sự đồng ý của ảnh nói là cái này là tài sản riêng của ảnh, của cô ta từ đầu cho tới cuối, và cô ta sẽ dùng tiền riêng để trả off cho cái nhà này, ảnh không có dính líu gì về cái nhà này, thì cái tài sản đó thì dĩ nhiên là phải thuộc về cổ, tại vì hai người đã đồng ý như vậy trước khi hai người đám cưới. Nếu mà không có cái sự đồng ý như vậy thì cái số tiền mà chị đã có ở trong cái nhà đó, hồi nãy anh nói là chị đó có cái nhà này 5-7 năm và còn ít năm nữa thôi và mới trả off, thì tới cái ngày cuối cùng mà chị đã trả cái nhà đó xong rồi, không phải, cái ngày cuối cùng mà chị trả cái nhà đó cho tới cái ngày đám cưới á, thì từ cái ngày đám cưới cho tới cái ngày mà trả off á, thì ảnh vẫn có thể có cái claim ở trong cái nhà đó, là tại vì ảnh có thể nói là tiền bạc của chị làm ra với lại của ảnh làm ra là đổ vô chung với nhau để bỏ cho cái tiền trả off cái nhà đó, the remainder amount. Thí dụ như cái nhà đó 100.000 đồng mà chị đã trả hết 70.000 rồi, chỉ còn lại 30.000 thôi, thì ảnh có thể nói là từ ngày ảnh đám cưới với chị là còn lại 30.000 này, nhờ ảnh với chị hai người làm chung với nhau, chị mới trả được thêm 30.000 này vô cái nhà đó. Cho nên khi mà ly dị, ảnh có quyền được chia 30.000 đó. Ông luật sư Thông.
Dạ vâng, dạ cảm ơn Thông, hoàn toàn đồng ý. Dạ cảm ơn anh gọi và hỏi câu đó nha. Và chương trình luật pháp được sống có phải chấm dứt trong giây lát. Mời luật sư Vivian Hằng Phan cho số điện thoại nếu thính giả muốn gọi thẳng tới văn phòng.
Số điện thoại của văn phòng Vivian Hằng Phan là 713-772-1991. 713-772-1991.
Dạ vâng, tôi là Tom Hoàng. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn, USM 900 AM ngày hôm nay và cũng ON 890 AM ở Dallas. Nếu quý giả có muốn tiếp tục theo dõi chương trình của đài đó trên Internet là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là theo dõi qua số qua điện thoại mình gọi vô 213-493-0128, 213-493-0128. Qua điện thoại mình cũng nghe được đài 900 AM và một lần nữa trên Internet daisaigon.com. Là đài 900 AM ở Houston. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả quý khán giả đã có gọi vô với những câu hỏi rất hay để cho Tom và luật sư Vivian Hằng Phan có cơ hội để trao đổi, hy vọng giúp được một tí nào để cho quý khán giả biết về luật pháp của tiểu bang Texas. Nếu có thắc mắc gọi thẳng đến văn phòng Tom 281-498-9904, 281-498-9904. Luật sư Vivian cho số điện thoại một lần nữa.
713-772-1991, 713-772-1991.
Cảm ơn tất cả quý nhà theo dõi chương trình và hẹn gặp thứ tư tuần tới.